Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 ở tỉnh Hậu Giang.
Giá xăng có thể sẽ tiếp tục giảm sâu vào ngày 21 tháng 7 tới.
Cả 5 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương tại cuộc thi Olympic vật lý quốc tế năm 2022 do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức.
Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo tour du lịch mùa cao điểm.
Phần tin thế giới có những thông tin Bắc Macedonia đạt bước tiến trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu EU.
Đề xuất tiết kiệm năng lượng của Ủy ban châu Âu sẽ được các bộ trưởng năng lượng của EU thảo luận tại Brussels, Bỉ vào ngày 26 tháng 7 tới.
Hàng loạt các quốc gia châu Âu đang phải trải qua tình trạng nắng nóng kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng việc khánh thành và đưa nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo một trong năm cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là việc chủ đầu tư, các đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn để có dòng điện hòa vào hệ thống điện quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành những nước đứng đầu ASEAN trong cung cấp nguồn điện, phục vụ đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Đặc biệt, nhà máy này có chủ đầu tư và nhà thầu đều là của Việt Nam. Qua đó, vui mừng và khẳng định người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn làm chủ các công nghệ và dự án lớn. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1. Thủ tướng Chính phủ đã trao các phần thưởng tặng các tập thể cá nhân có nhiều nỗ lực và có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành xây dựng nhà máy đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và tiết kiệm. Cũng trong chiều ngày 16 tháng 7, Thủ tướng đã đến khảo sát nút giao giữa hai dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang là cao tốc Cần Thơ-Cà Mau và cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, nghe báo cáo về hướng tuyến, tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí các nút giao. Thủ tướng yêu cầu khâu giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, song song với việc chuẩn bị kỹ các thủ tục như là lựa chọn nhà thầu và quy hoạch các mỏ vật liệu.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nửa đầu năm 2022, giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 27% kế hoạch. Để giải ngân hết số vốn được giao như mục tiêu đề ra, công việc còn lại của những tháng cuối năm khó hình dung phải làm thế nào đạt hiệu quả. Hiện còn tới 50% bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch được giao. Đặc biệt, 4 cơ quan trung ương gồm Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tập đoàn Điện lực và Hội Nhà văn Việt Nam đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch vốn. Những khó khăn trong thực hiện dự án đầu tư công được bộ ngành địa phương và cả nhà thầu nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết. Cũng theo Bộ Tài chính, việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề mang tính hệ thống tồn tại nhiều năm. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, không thể chỉ quan tâm giải quyết trước mắt mà có cả giải pháp căn cơ và lâu dài.
Trước tình hình giá dầu thô thế giới có xu hướng giảm mạnh, giá bán lẻ xăng dầu ở trong nước được dự báo là sẽ tiếp tục đi lùi mạnh trong kỳ điều hành vào ngày 21 tháng 7 tới đây. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 14 tháng 7 tiếp tục giảm, ở mức là 112,9 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 95, 108,26 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 92, dùng để pha chế xăng E5 RON 92. Căn cứ vào số liệu này thì dự kiến là giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới có thể giảm mạnh, tương ứng xăng giảm khoảng từ 1.500 đến 2.000 đồng một lít và dầu giảm quanh mức 1.000 đồng một lít. Từ nay cho đến ngày điều chỉnh giá mới thì nếu giá dầu thô tiếp tục lao dốc, giá xăng dầu ở trong nước sẽ không dừng ở mức giảm này và có thể tiếp tục giảm thêm đến mức là 3.000 đồng một lít. Ngược lại thì nếu giá quay đầu thì giá xăng tăng trong nước có thể giảm ít hơn. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 18 lần điều chỉnh và cụ thể là có 13 lần tăng, 5 lần giảm. Sau kỳ điều hành vừa qua thì các mặt hàng xăng đã xuống dưới 30.000 đồng một lít và tương đương với mức giá vào thời điểm giữa tháng 3.
Thưa quý vị và các bạn, vào kỳ điều hành ngày 11 tháng 7 vừa qua, giá xăng dầu trong nước đã giảm lần thứ 5, là mức giảm sâu nhất kể từ đầu năm nay. Với việc giảm trên 3.000 đồng một lít với các loại xăng và dầu diesel, các mặt hàng khác giảm 2.000 đồng một lít, giá xăng dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Với việc giảm giá lần này, giá xăng trong nước đã về dưới mức 30.000 đồng một lít, tương đương với mức giá giữa tháng 3 đầu năm. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chưa được như kỳ vọng, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho hay.
Đây cũng là một trong những cái giải pháp mà ngành vận tải cũng như là xã hội nói chung rất là mong đợi. Nó cũng góp phần làm giảm bớt những cái khó khăn cho ngành vận tải cũng như là các cái phương tiện hoạt động phục vụ đi lại của người dân.
Việc nhà điều hành mạnh tay trích lập quỹ bình ổn lên tới gần 1.000 đồng một lít khiến giá xăng dầu không thể giảm thêm ở mức trên 4.000 đồng một lít trong kỳ đầu tiên áp dụng việc giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường. Trong khi mức giảm hiện tại chưa đủ lớn để các doanh nghiệp điều chỉnh khung giá, người tiêu dùng vẫn sẽ thắt chặt chi tiêu. Ông Lê Đình Vinh, luật sư, cho rằng.
Nếu mà giá xăng dầu tăng thì nó làm cho đầu vào của nền kinh tế sẽ tăng. Nó là một trong những cơ dẫn đến là lạm phát. Và thứ hai nữa là đánh trực tiếp đến cái túi tiền người tiêu dùng, làm cho cái sức mua cũng như là cái sức chi tiêu của tiêu dùng sẽ bị hạn chế.
Trong khi đó, các chuyên gia phân tích, dù thời gian qua có sự điều chỉnh giảm thuế nhưng vẫn không đáng kể, bởi những sắc thuế thu theo tỷ lệ phần trăm, khi giá xăng liên tiếp tăng thì mức thuế phải nộp cũng tăng theo tương ứng. Ông Trương Thánh Đức, luật sư, cho biết thêm.
Chỉ phải tính lại cái thuế khác. Ví dụ, thuế đã chỉ tăng tính trên cái con số cố định một vài nghìn một lít thay vì là theo phần trăm. Nó biến động rất nhiều, giá càng tăng thì thuế càng nhiều. Bây giờ cứ giải thích là không tăng thuế thì thực chất là tăng thuế gấp mấy lần.
Mỗi lít xăng đến tay người tiêu dùng được cấu thành từ giá CIF nhập khẩu xăng dầu thành phẩm, thuế tiêu thụ đặc biệt từ 8 đến 10% tùy loại xăng, thuế nhập khẩu 10%, thuế giá trị gia tăng 10% và thuế bảo vệ môi trường được tính ở mức cố định, tức là ngoài giá nhập khẩu về cảng, ước tính tỷ trọng thuế trong cơ cấu tính giá xăng dầu khoảng 30%. Đây chính là dư địa còn lại để điều hành giảm giá xăng, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nói.
Còn nhiều cái khoản thuế ở trong xăng dầu, khoảng tổng số khoảng độ 40% ở trong cái cơ cấu của giá xăng dầu, chúng ta còn phải tính cho nó phù hợp với tình hình. Ví dụ như là khi mà xăng dầu nó lên đến 150, nó lên đến 200 thì chúng ta phải có những cái kịch bản để mà xử lý cho nó phù hợp.
Vâng, thưa quý vị, theo tính toán thì mức chi cho xăng dầu hiện chiếm 1,5% tổng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình. Còn với các loại hình vận tải thì chi phí xăng dầu thường chiếm từ 30 đến 40%. Nếu giá xăng dầu giảm thì sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá sản phẩm và tăng tính cạnh tranh, kích thích chi tiêu của người dân, tạo động lực cho nền kinh tế hồi phục nhanh hơn. Do vậy thì các chuyên gia kinh tế cho rằng dư địa điều hành giá vẫn còn, nếu mức giá được điều chỉnh hợp lý hơn sẽ tạo cú hích tích cực cho việc tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm và kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức thành công lễ trao chứng nhận nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam, sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam năm 2022 với 73 nhãn hiệu và 68 sản phẩm, dịch vụ được bình chọn cho các doanh nghiệp, hội viên của hội trên mọi miền của đất nước. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc khích lệ động viên các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tích cực lao động sản xuất và sáng tạo đổi mới không ngừng, cố gắng vượt qua khó khăn để nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, chất lượng và niềm tự hào nhãn hiệu Việt, sản phẩm Việt, dịch vụ Việt. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp không chỉ thấy được lợi ích và phương cách xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ trong quá trình kinh doanh ở thị trường nội địa cũng như trên thị trường quốc tế, mà còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quảng bá, tiếp thị, xây dựng hình ảnh nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh. Qua nhiều năm quảng bá, tham gia chương trình bình chọn danh giá này, năm nay, sản phẩm của công ty cổ phần giấy Vĩnh Tiến đã vinh dự được bình chọn vào lọt top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam, sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam.
Ban tổ chức triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2022 đã xác nhận sự tham dự của ít nhất là 14 thương hiệu ô tô và hàng loạt các thương hiệu xe máy và công nghiệp phụ trợ. Có 14 hãng ô tô sẽ tham gia triển lãm với một số tên tuổi quen thuộc như là Audi, Honda hay là Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, MG và các thương hiệu khác. Trong số này thì Brabus, hãng chuyên về xe độ Mercedes-Benz lừng danh, cùng với Jeep, Morgan và RAM là các thương hiệu nổi tiếng lần đầu tiên sẽ tham gia sự kiện này. Đây được xem là một làn gió mới tạo ra điểm nhấn của triển lãm ô tô Việt Nam năm nay. Và cũng tại triển lãm năm nay thì các tên tuổi khác quen thuộc như là Honda, Mitsubishi cũng sẽ trình làng những sản phẩm và công nghệ mới nhất của mình tại thị trường trong nước. Theo kế hoạch này, triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, giá xe máy, nhất là các dòng xe của hãng Honda như Vision, SH1 trên thị trường hiện nay đang bị đẩy lên rất cao so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Trong thông báo mới đưa ra, Honda Việt Nam cho biết do ảnh hưởng từ các biến động kinh tế chính trị và cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu, quá trình sản xuất cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng bị tác động nặng nề và hãng cũng không ngoại lệ. Hiện Honda cũng đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung cấp linh kiện mới nhằm khắc phục tình trạng thiếu xe để bán như hiện nay. Hiện tượng tăng giá của các đại lý, nhất là của hãng Honda, không phải mới phát sinh, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Tình trạng này kéo dài sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như ngân sách nhà nước, làm cho môi trường kinh doanh méo mó, thiếu công bằng và minh bạch. Về vấn đề này, đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết đây là hành vi bán hàng không theo giá và hiện cơ quan thuế đang tiến hành kiểm tra. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của nhà sản xuất đối với hành vi bán chênh giá của các đại lý, có giải pháp trong việc bảo đảm nguồn cung, ngăn chặn hành vi thao túng thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 45/2022 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường. Và đáng chú ý là với hành vi không phân loại rác theo quy định, các cá nhân và hộ gia đình sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng cho đến 1 triệu đồng. Nghị định này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 25 tháng 8 tới đây. Vậy liệu ngay từ ngày 25 tháng 8, người dân có bị xử phạt hành chính nếu không phân loại rác tại nhà? Đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải thích rõ hơn về vấn đề này trong phóng sự ngay sau đây.
Bắt buộc phân loại rác tại nguồn đã được quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Trong luật, ngoài một số quy định mang tính nguyên tắc, cũng giao cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành lộ trình, cơ chế và quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương mình, chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Điều này có nghĩa là trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, các địa phương phải ban hành quy định cụ thể về vấn đề này. Và khi đó, nếu các cá nhân, hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về phân loại rác do địa phương ban hành mới, bị xử phạt theo Nghị định 45/2022, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Thời gian bắt buộc áp dụng theo quy định của luật là chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái Nghị định 45 mà đưa ra cái chế tài xử phạt thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái quy định đấy ghi rất rõ là khi mà cái việc xử phạt này chỉ thực hiện khi người dân mà các hộ gia đình mà thực hiện không đúng theo quy định, và cái quy định này sẽ do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo cái lộ trình mà như tôi đã nói theo quy định của luật. Chính vì vậy mà cái cách hiểu mà chúng ta cho rằng là có ý kiến cho rằng là từ ngày 25 tháng 8 sẽ bắt đầu mà thực hiện cái việc mà xử phạt đối với hành vi không phân loại rác thải tại nguồn là nó chưa đúng.
Hiện nay, nhiều địa phương cho biết vẫn đang chờ những hướng dẫn kỹ thuật từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó mới ban hành quy định chi tiết. Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm.
Và hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi cũng đang xây dựng một cái hướng dẫn kỹ thuật. Tất nhiên đây mang tính chất hướng dẫn kỹ thuật để cho các địa phương có căn cứ tham khảo trong cái việc xây dựng và ban hành cái quy định cụ thể của mình áp dụng tại địa phương.
Như vậy, khi các địa phương chưa quy định cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, người dân vẫn chưa bị phạt nếu không phân loại rác tại nhà. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng việc ban hành này cần làm càng sớm càng tốt để mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình sớm hình thành một thói quen hữu ích, biến rác thải thành tài nguyên vì một tương lai phát triển bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận cùng lúc 20 trường hợp là công nhân tại một khu công nghiệp ở huyện Đông Anh có triệu chứng là mắc cúm giống nhau. Ở khoảng 2 tuần gần đây thì số lượng người cúm A tới khám tại bệnh viện tăng rất cao với trên 100 người, và trong số này có không ít trường hợp có diễn biến nặng và nhiều trường hợp là trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia y tế thì bệnh cúm thường gia tăng ca mắc vào giai đoạn thời tiết lạnh, nhất là vào mùa đông xuân. Thế nên với việc số người mắc cúm tăng cao vào mùa hè là những dấu hiệu bất thường và đáng quan ngại. Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế khuyến cáo bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp. Thông thường thì bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Tuy nhiên thì đối với trẻ em, người lớn, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc là suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn tới tử vong.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 5 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế năm 2022 do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7 theo hình thức trực tuyến. Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Romania, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Việt Nam có học sinh lớp 10 tham dự và đạt huy chương vàng. Cụ thể, đoàn Việt Nam có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 3 huy chương vàng thuộc về các học sinh Lê Minh Hoàng lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vũ Ngô Hoàng Dương lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Võ Hoàng Hải lớp 10, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp kỳ thi này được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Kết quả xuất sắc của đoàn Việt Nam năm 2022 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giảng viên, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Học sinh giỏi vật lý Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí trong khu vực và quốc tế.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an kiến nghị Chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và cho biết khung thời gian xảy ra nhiều nhất là từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau. Đồng thời tập trung chủ yếu tại các quốc lộ, hành vi vi phạm và nguyên nhân ban đầu là do đi không đúng phần đường và làn đường quy định, không chú ý quan sát, sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ.
Thưa quý vị và các bạn, từng một thời nổi danh là thủ phủ nuôi gấu lấy mật lớn nhất cả nước. Đến nay, sau khi hoạt động buôn bán mật khấu đã bị cấm tuyệt đối, người dân ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vẫn nuôi nhốt gần 50% trên tổng số gấu nuôi nhốt của cả nước. Và mới đây, một hộ gia đình đầu tiên ở đây đã tự nguyện chuyển giao gấu cho Tổ chức Động vật Châu Á. Đây được coi là một chuyển biến đáng ghi nhận trong công tác bảo tồn gấu nói riêng và bảo tồn động vật hoang dã nói chung tại Việt Nam.
Hoạt động của các thành viên của các tổ chức động vật châu Á phối hợp với hạt kiểm lâm Đan Phượng để thăm khám cho các cá thể gấu nuôi tại gia đình ông Nguyễn Văn Thao tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 7 cá thể gấu đã được nuôi từ 18 đến 20 năm tuổi. Để gia đình ông Thao tự nguyện chuyển giao gấu là cả một quá trình thuyết phục và tuyên truyền lâu dài từ đó để thay đổi nhận thức. Ông Nguyễn Việt Hà, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đan Phượng và ông Nguyễn Văn Thao, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết.
Bây giờ nuôi thì rất là khó khăn về vấn đề ăn uống, gấu ăn rất là tốn kém. Cho nên gia đình tôi không có đủ khả năng để chăm sóc và nuôi dưỡng. Thế gia đình tôi và các thành phần của gia đình tôi đã quyết định là giao nộp gấu cho nhà nước để được gấu được trở về với môi trường thiên nhiên.
Trong một vài năm gần đây chúng tôi cũng đã vận động được một số cơ sở là đã trao trả như đương cử như năm 2022 là cái hộ trường hợp này trường hợp thứ hai trao trả cho nhà nước và cũng là một cái cơ sở là đối với ông Thao Tài thì là cơ sở này là cơ sở là trao trả nhiều đất và toàn bộ không còn cá thể nào nữa.
Theo thống kê của hạt kiểm lâm Đan Phượng, với việc chuyển giao tự nguyện 7 cá thể gấu nuôi này thì trên địa bàn huyện Phúc Thọ còn 128 cá thể tại 20 cơ sở hộ gia đình. Hầu hết gấu bị nuôi nhốt trong những lồng chật hẹp, kém vệ sinh, đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Việc một cơ sở nuôi gấu lớn bàn giao tự nguyện toàn bộ số gấu, hy vọng sẽ làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề này. Ông Peter Egan, đại sứ Tổ chức Động vật Châu Á tại Vương quốc Anh cho biết.
Tôi đánh giản kích quyết định của chính phủ Việt Nam cấm nuôi nhốt gấu lấy mật trên phạm vi toàn quốc. Nó sẽ là thông điệp rõ ràng gửi đến cộng đồng quốc tế về nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong bảo tồn động vật hoang dã.
Sau một thời gian nữa, các cá thể gấu bị nuôi nhốt nhiều năm tại huyện Phúc Thọ sẽ được khỏe mạnh, được hưởng những phúc lợi động vật và hòa mình vào thiên nhiên như hơn 250 cá thể gấu đang được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng cao, nhiều đối tượng trên mạng xã hội đã chào mời các tour combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, nhiều du khách trở thành nạn nhân khi bị lừa chuyển khoản đặt cọc tiền thuê căn hộ, biệt thự hoặc các gói combo du lịch tại Quảng Ninh. Các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, hãng lữ hành hoặc là khách sạn rồi ra sức chào mời, du khách chuyển tiền đặt phòng, đặt vé tàu trước với lý do đang mùa cao điểm, nếu không đặt nhanh sẽ hết chỗ. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng này sẽ chặn mọi liên lạc với khách hàng. Để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, du khách nên đặt dịch vụ thông qua các công ty du lịch có uy tín, yêu cầu cung cấp giấy phép kinh doanh hoặc đặt qua số điện thoại cung cấp trên các website hoặc số điện thoại của chủ cơ sở dịch vụ lữ hành do cơ quan chức năng cung cấp. Du khách cũng nên lưu lại toàn bộ các thông tin liên quan trong quá trình mua dịch vụ như biên lai thanh toán, email, tin nhắn, v.v. Nếu như có dấu hiệu bất thường, người mua cần sớm trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Ngày 16 tháng 7, đồn biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, rạng sáng ngày 15 tháng 7, tổ công tác của đồn biên phòng Đàm Thủy đã phát hiện một xe ô tô con đang đi từ bản Hang, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh về hướng thị trấn Trùng Khánh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra nhanh xe ô tô, lái xe là Phạm Duy Chính, sinh năm 1987, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đang điều khiển chở 6 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh theo quy định. Sau khi điều tra làm rõ, đồn biên phòng Đàm Thủy đã khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh Việt Nam trái phép theo điều 348 của Bộ luật hình sự. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng điều tra mở rộng vụ án theo đúng thẩm quyền.
Thưa quý vị, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án 622C bắt một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 16 tháng 7, tại khu vực Bản Cang, xã Trường Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp đã bắt một đối tượng Lầu A Co, sinh năm 1995, trú tại bản Háng Tàu, xã Trường Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu tại chỗ gồm 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở Myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện Công an huyện Điện Biên Đông đang hoàn tất thủ tục để đưa đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Kyodo đưa tin ngày 16 tháng 7, tân đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Yoon Duck-min đã tới nhận nhiệm vụ với sứ mệnh cải thiện quan hệ song phương, vốn căng thẳng có liên quan đến vấn đề lao động thời chiến và các vấn đề khác bắt nguồn từ thời kỳ cai trị thực dân trong quá khứ của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Nhật Bản từ ngày 18 tháng 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.
Quốc hội Bắc Macedonia đã thông qua thỏa thuận, theo đó nước này sẽ điều chỉnh hiến pháp để công nhận một cộng đồng thiểu số người Bulgaria, mở đường đến nước này khởi động đàm phán gia nhập EU. Bắc Macedonia đã là ứng cử viên gia nhập EU suốt 17 năm qua, tuy nhiên các cuộc đàm phán bị đình trệ do vấp phải sự phản đối của Hy Lạp và Bulgaria. Tuy nhiên, Quốc hội Bulgaria từ tháng trước đã không còn phản đối các cuộc đàm phán giữa Bắc Macedonia và EU.
Ủy ban châu EC dự kiến là vào tuần tới sẽ yêu cầu các nước thuộc Liên minh châu Âu EU giảm hệ thống sưởi và làm mát các tòa nhà và khu vực tiện ích công để cắt giảm nhu cầu về sử dụng khí đốt. Dự kiến thì các đề xuất tiết kiệm năng lượng của Ủy ban châu EC sẽ được các bộ trưởng năng lượng của EU thảo luận tại một cuộc họp tại Bruxelles vào ngày 26 tháng 7 tới đây.
Tập đoàn dầu khí quốc gia của Libya đã thông báo nối lại hoàn toàn hoạt động của tất cả các mỏ dầu và cảng ở nước này sau khoảng 3 tháng đóng cửa. Trong bối cảnh làn sóng phản đối tăng lên, động thái này diễn ra ngay sau khi Tripoli bổ nhiệm ông Fahad Bendara làm lãnh đạo mới tại NOC thay thế cho Mustafa Sanalla, người đã lãnh đạo NOC từ năm 2014.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trở lại, thì Indonesia đã tái áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân nước này nhận thức rõ tình hình hiện tại, đồng thời nhấn mạnh việc tuân thủ tốt quy định về phòng chống dịch là một trong những biện pháp quan trọng nhằm đối phó với làn sóng dịch thứ tư tại quốc gia này.
Để phòng tránh làn sóng dịch COVID-19 tiếp theo, Canada sẽ áp dụng trở lại quy định xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với hành khách quốc tế. Theo đó, hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 vẫn có khả năng phải xét nghiệm ngẫu nhiên. Việc xét nghiệm sẽ được tiến hành tại các địa điểm gần sân bay như ở các hiệu thuốc.
Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, BA.5, biến thể của Omicron, có khả năng kháng vaccine phòng COVID-19 gấp 4 lần so với các biến thể phụ khác của Omicron là BA.1, BA.2, BA.3 và BA.4. Hiện nay, thì BA.5 đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ và khiến cho làn sóng dịch COVID-19 trỗi dậy tại một số nước châu Âu. Nghiên cứu cũng khẳng định biến thể này có khả năng kháng lại các loại vaccine RNA, bao gồm cả vaccine của Pfizer và Moderna.
Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở khu vực Tây Nam của châu Âu là nguyên nhân bùng phát nhiều đám cháy rừng tại nhiều nước như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tại Bồ Đào Nha, cháy rừng khiến một người thiệt mạng, 60 người bị thương, gần 900 người phải sơ tán. Nền nhiệt cao nhất được ghi nhận ở miền Trung và miền Bắc nước này trong ngày 14 tháng 7 lên tới 47 độ C.
Còn tại khu vực Tây Nam của nước Pháp thì trong ngày 15 tháng 7, nền nhiệt đã lên tới hơn 40 độ C và dự báo là còn tăng cao trong tuần tới. 16 khu vực tại nước này đã phải phát đi cảnh báo nghiêm trọng về nắng nóng. Các vụ cháy rừng tại đây đã thiêu rụi 7.700 ha đất và khiến cho 11.000 người phải sơ tán.
Trong khi đó, Anh sẽ phải đối mặt với nắng nóng cực điểm trong vài ngày tới. Cơ quan khí tượng của Anh đã phải ban bố cảnh báo đỏ đầu tiên về nắng nóng, trong khi hơn 2.000 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế cháy rừng.
Giới chức của Bỉ cũng đã thông báo nhiệt độ sẽ tăng cao trong tuần tới với nền nhiệt là khoảng 38 độ C ở nhiều nơi trong ngày 19 tháng 7. Các nhà khoa học cho rằng thực trạng gia tăng các đợt nắng nóng hiện nay đó là do biến đổi khí hậu. Những hoạt động đốt than đá, khí đốt và dầu mỏ của con người đã khiến thời tiết nóng hơn, các đợt nắng nóng cũng kéo dài và thường xuyên hơn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U19 Việt Nam đã rời Indonesia để trở về nước trong ngày hôm qua. Hành trình mất khá nhiều thời gian cũng như qua nhiều chặng bay, nhưng các thành viên của U19 Việt Nam đều đảm bảo được sức khỏe tốt. Trở về Việt Nam, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi trong 5 ngày và sẽ hội quân trở lại vào ngày 22 tháng 7 tới tại Hà Nội. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển vào Bình Dương để tham dự giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của 3 đội nước ngoài bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Ngày 13 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản để tập huấn trong khoảng thời gian 2 tuần và thi đấu 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp U20 Nhật Bản. Kết thúc chuyến tập huấn, U19 Việt Nam sẽ trở về Hà Nội, tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang Indonesia dự kiến vào ngày 10 tháng 9. Để tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 18 tháng 9 với các đối thủ Indonesia, Đông Timor và Hồng Kông. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập vào chiều hôm qua để chuẩn bị cho trận tranh huy chương đồng gặp đội tuyển nữ Myanmar. Sau khi cân nhắc các yếu tố về chuyên môn, ban huấn luyện quyết định tiếp tục cho các cầu thủ tập tại khách sạn Crimson thay vì di chuyển tới một sân tập nhân tạo bên ngoài. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho các học trò tập nhiều hơn với bóng và các kỹ thuật xử lý. Sau buổi tập, các cầu thủ được thả lỏng ở bể bơi và ngâm đá phục hồi nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu. Trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam chiều nay. Trận đấu giao hữu giữa Tottenham và Sevilla đã diễn ra rất hấp dẫn trên sân vận động Seoul World Cup. Dù chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất và nhập cuộc với quyết tâm cao. Trong 45 phút đầu, Tottenham là đội chơi lấn lướt hơn khi có nhiều tình huống tấn công sắc nét. Tuy nhiên, vận may đã không đến với thầy trò huấn luyện viên Conte. Liên tiếp những pha va chạm giữa cầu thủ hai đội, khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, một số cầu thủ đã lao vào xô sát với nhau. Rất may là trọng tài cùng với ban huấn luyện đã can thiệp kịp thời. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Tottenham bất ngờ tăng tốc và họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 50. Tiền đạo người Hàn Quốc Song Heung-min có pha xử lý bóng kỹ thuật trước khi kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn. Sau bàn thua, các cầu thủ Sevilla tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng đến từ Tây Ban Nha liên tiếp tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Và đến phút 64, Rakitic đã có bàn quân bình tỷ số cho Sevilla. Sau bàn thắng gỡ hòa, hai đội chơi chùm xuống và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Với kết quả này, Sevilla đã có 7 trận liền không thua, trong khi mạch thắng liên tiếp của Tottenham dừng lại ở con số 4.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 17 tháng 7 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tối không mưa, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng, tối không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng nóng, tối không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt, tối không mưa, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.